Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Ngày ấy, Gioan Tẩy Giả đến giảng trong hoang địa xứ Giu-đê-a rằng: Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến. Chính Người là đấng mà tiên tri Isaia đã tiên báo: Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Bấy giờ dân thành Jerusalem, khắp xứ Judea và các miền lân cận sông Jordan tuôn đến với Người thú tội và chịu phép rửa do tay Người trong sông Jordan. Thấy có một số đông người biệt phái và văn nhân cũng đến xin chịu phép rửa. Gioan bảo họ: Hỡi nòi rắn độc, ai bảo các ngươi trốn tránh cơn thịnh nộ hồng đổ xuống trên đầu các ngươi? Hãy làm việc lành cho xứng với lòng thống hối. Chớ tự phụ nghĩ rằng tổ tiên chúng ta là Abraham. Vì ta bảo cho các ngươi hay, Thiên Chúa quyền năng có thể khiến những hòn đá trở nên con cái Abraham. Đây, cái rìu đã để sẵn dưới gốc cây. Cây nào không sinh trái tốt sẽ phải chặt đi và bỏ vào lửa. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, để các ngươi được lòng sám hối. Nhưng đấng sẽ đến sau tôi có quyền năng hơn tôi, và tôi không đáng xách giày cho Người. Chính đấng ấy sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Ngài cầm nia trong tay mà sẩy sân lúa của Ngài, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy mẹ Chúa.
Bấy giờ sói sống chung với chiên con, béo nằm chung với dê, bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau, và con trẻ sẽ dẫn dắt các thú dữ ấy. Bò con và gấu sẽ ăn chung một nơi, các con của chúng nằm nghỉ với nhau, sư tử cũng như bò đều ăn cỏ khô, trẻ con còn măng sữa sẽ vui đùa kề hang rắn lục, và trẻ con vừa thôi bú sẽ thọc tay vào hang rắn độc. Thưa anh chị em, những dòng chữ này làm nên một trong những trang đẹp nhất của Kinh Thánh Kitô giáo. Và tôi dám nói rằng nó cũng làm nên một trong những áng thơ tuyệt vời nhất trong lịch sử văn học của thế giới. Áng thơ đó diễn tả cái khát vọng muôn đời của con người. Không chỉ là cái khát vọng hòa bình trên thế giới này, mà còn là khát vọng về một sự hài hòa toàn khắp vũ trụ, không chỉ giữa nhân loại với nhau, mà còn giữa nhân loại với Thiên Chúa và giữa nhân loại với cả môi sinh chung quanh mình. Không lạ gì Liên Hiệp Quốc trong những ngày kêu gọi hòa bình đã chọn bản văn này để nói với thế giới về hòa bình. Chúng ta đang sống trong mùa vọng. Và anh chị em biết mùa vọng ở trong tiếng Latin Adventus có nghĩa là mùa Chúa đến. Chúa đến. Mà hỏi Chúa đến để làm gì? Thưa, Chúa đến để ban tặng cho chúng ta cái thế giới này này, cái thế giới tuyệt vời này, cái thế giới mà Gioan gọi là nước trời, cái thế giới mà trong đó con người sống hòa bình với nhau, sống bình an với Thiên Chúa và sống bình an với cả vũ trụ vạn vật. Cái thế giới tuyệt vời. Nhưng thực tế thì lại rất đau lòng. Thực tế là Chúa đã đến 2000 năm rồi mà chẳng thấy cái thế giới này đâu cả.
mà hình như càng ngày thế giới của chúng ta đang sống nó càng tồi tệ hơn. Ngay trên mảnh đất mà Thiên Chúa giáng sinh thì cho đến hôm nay, ngày nào mở tivi cũng thấy nói chuyện Israel đánh nhau với Palestine, chẳng có tí nào là bình an. Và không nói gì đến hòa bình thế giới, nhưng mà khi ta nhìn lại chính gia đình của mình là một nơi chốn được gọi là mái ấm, cái nơi mà chính gia phải bình an nhất, chính gia phải tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, thì xem ra đối với nhiều người cái được gọi là mái ấm đấy nóng quá hay là lạnh quá, chịu không nổi. Và người ta tìm cách giã từ cái gọi là mái ấm đó để đi tìm cái niềm an ủi ở nơi khác. Anh chị em cứ đọc báo chí xem số thống kê ly dị ở Sài Gòn tăng lên hay giảm xuống. Anh chị em cứ đọc cái báo cáo của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn xem là ly dị giữa người Công giáo tăng lên hay giảm xuống. Và không chỉ là ly dị mà biết bao nhiêu tình trạng đổ vỡ và khổ đau cách này cách khác ngay trong gia đình, một nơi chốn chính ra phải là nơi chốn của bình yên. Thế tại sao? Có phải là tại vì Chúa hứa mà ngày hôm nay chúng ta gọi là hứa lèo? Cái câu trả lời tìm được ở trong lời của Thánh Gioan Tẩy Giả: hãy ăn năn hoán cải vì nước trời đã gần đến. Có hai vế. Nước trời gần đến rồi, cái thế giới tuyệt vời mà Thiên Chúa ban tặng gần đến rồi. Nhưng mà thêm cái vế thứ hai: hãy ăn năn hoán cải. Cái vế thứ nhất là của Chúa thì Chúa sẵn sàng rồi, nhưng mà vế thứ hai là của anh chị em và tôi thì mình chưa sẵn sàng. Ăn năn hoán cải, mình chưa. Cho nên nếu cái thế giới bình an là quà tặng của Thiên Chúa thì đòi hỏi chúng ta phải có một thái độ thích hợp để đón nhận quà tặng đó, nhưng mà mình không muốn. Và hơn thế nữa, cái thế giới bình an mà Thiên Chúa hứa đó không chỉ là một quà tặng thụ động, mà mời gọi mỗi người chúng ta góp phần để xây dựng nó, mà ta không muốn, thiếu cái phần của mình, hoán cải. Nói đến hoán cải thì thưa anh chị em, ta thường dễ nghĩ đến chuyện là những người phạm tội cực trọng, chẳng hạn như là nó cờ bạc quá sức, nó rượu chè, nó trai gái, rồi nó vợ nọ con kia, rồi nó đánh chết người này, giết chết người khác, những tội cực trọng, những người đó cần ăn năn sám hối. Thì đúng rồi, đúng là như thế. Nhưng mà khi ta chỉ nghĩ có vậy thôi là nguy lắm, bởi vì mình không có trai gái, mình không có cờ bạc rượu chè, mình không có giết người này đánh người nọ, thì mình đâu cần sám hối. Cho nên phải trở lại cái từ sám hối ở trong Kinh Thánh ấy. Sám hối không chỉ là cái chuyện về mặt luân lý đó đâu, mà nó là một cái gì sâu hơn nhiều. Tôi lấy ví dụ, mỗi năm người Công giáo chúng ta có ngày lễ gọi là lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại. Thế tôi hỏi anh chị em, chứ ông Thánh Phaolô ông ấy trở lại nghĩa là làm sao? Có phải là vì cái ông này ông ấy linh tinh lắm không? Có phải là vì cái ông này ông ấy cướp của giết người không? Tôi xin lỗi anh chị em, ông Phaolô lúc mà ông ấy chưa trở lại đó, xét về mặt luân lý đạo đức ông ấy tốt hơn tất cả chúng ta ở đây, tốt lắm. Ông ấy là người Pharisêu, ăn chay một tuần hai lần nhé, chứ không phải giống như anh chị em và tôi mỗi năm có hai lần còn quên lên quên xuống. Tốt lắm, thế tại sao ông phải trở lại? trở lại của Phaolô không phải là chuyện trở lại về mặt luân lý, mà là thay đổi một cách nhìn và từ đó thay đổi một lối sống. Trước đây ông ta nhìn Đức Giêsu Kitô như kẻ thù của Thiên Chúa, như kẻ thù của dân tộc. Còn bây giờ được Chúa soi sáng, ông ta khám phá ra Đức Giêsu chính là quà tặng của Thiên Chúa, là sứ giả của Thiên Chúa, đến nỗi Phaolô có thể thốt lên: sống đối với tôi chính là Chúa Kitô, và chết là một mối lợi. Đấy là hoán cải. Nó sâu xa hơn nhiều, chứ không phải chỉ là chuyện một vài cái điểm nho nhỏ trong đời sống đạo đức của chúng ta. Nhưng mà dĩ nhiên nó có một cái mối liên hệ rất mật thiết. Nếu ta nói rằng ta thực sự hoán cải để tin vào Chúa Giêsu mà đời sống luân lý của mình bê bối, thì đấy là dấu mình nói dối. Có một mối liên hệ rất mật thiết. Tôi có ý nhấn mạnh điều này để anh chị em thấy là lời mời gọi hoán cải của Thánh Gioan liên quan đến tất cả anh chị em và tôi. Thế trong thực tế, mùa vọng này, để sống lời mời gọi đó, tôi xin có một gợi ý nhỏ thôi. Ai trong chúng ta trước mặt Chúa cũng là người có tội. Mỗi người một thứ tội khác nhau. Nhưng trong những tội mà chúng ta phạm, có một cái tội mà ngôn ngữ của giáo hội gọi là mối tội đầu. Cái mối tội đầu đó, tức là cái tội mà nó lớn nhất ở trong cuộc đời của mình. Nó lớn nhiều khi nó không phải lớn ở bên ngoài, nhưng mà nó âm thầm ở bên trong á. Nó là cái thứ tội căn bản, rồi từ đó nó chi phối mọi tội khác ở trong cuộc sống của mình. Và cái mối tội đầu đó mỗi người khác nhau. Chẳng hạn như có người đó, là cái tội rượu chè là tội đầu. Từ cái chuyện rượu chè rồi sinh ra đánh vợ đánh con, rồi thì là mất cả gia đình. Có người á, thì tội trai gái là cái mối tội đầu. Từ cái chuyện mà ham mê dâm dục mà sinh ra đủ thứ tội khác. Có người thì tội tham tiền bạc, tham quyền lực, rồi từ đó nó dẫn đến bao nhiêu hành động tội lỗi khác. Cái tội đầu, cái mối tội đầu đó không ai biết được ngoài chính anh chị em trước mặt Chúa. Đối diện với Chúa, đối diện với lương tâm, mình sẽ khám phá ra đâu là cái mối tội đầu, mối tội căn bản ở trong cuộc sống của mình. Thế thì trong mùa vọng này, chúng ta cố gắng dành ra những phút tĩnh lặng để nhìn lại chính mình, nhìn lại đời sống của mình, khám phá ra cái mối tội đầu ở trong đời sống đức tin của ta, rồi ta khiêm tốn thú nhận với Chúa, xin Chúa tha thứ, và cũng xin Chúa nâng đỡ để mình có thể vượt qua được cái mối tội đầu đó. Không phải một ngày là xong, nhưng là một hành trình kéo dài. Nhưng điều quan trọng là chính mình ý thức và sống. Thưa anh chị em, tôi nghĩ đó là một trong những cách cụ thể để ta đáp trả lời mời gọi của Thánh Gioan hôm nay: hãy hoán cải vì nước trời đã gần đến. Và cũng là cách chúng ta mở lòng ra để đón nhận Chúa đến với mình và với gia đình mình. Giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.